Giờ học giáo lý Đúc Cát do Linh Mục Phi Đơ Lê Thanh Quang hướng dẫn.
Kính chào quý bạn chị em. Xin mời chúng ta tiếp tục học bài thứ 3 về nhân vị.
Chúng ta đi vào câu hỏi số 76. Chẩn đoán tiền cấy phôi là gì ạ?
Các liệu trình y khoa mới không phải luôn luôn có lợi cho thai phụ và đứa con chưa sinh. Với chương trình tiền cấy phôi, gọi là BIP, chẩn đoán tiền cấy phôi, chúng ta thấy diễn ra cái nguy cơ muốn áp đặt một giá trị tùy tiện lên sự sống con người và muốn chọn lựa sự sống đó. Theo cách này, những đứa bé gặp phải bất thường về gen hay bị nghi ngờ có thể thành tàn tật sẽ bị lọc bỏ và không cho sống. Hơn nữa, người ta càng ngày càng dùng kiểu chẩn đoán trên để kết thúc mạng sống của em bé nào có giới tính không như cha mẹ mong muốn. Và việc này đang càng ngày càng phổ biến. Những người phê phán biết tiền cấy phôi cảnh cáo rằng chúng ta đang trượt dốc hướng tới việc sản sinh trẻ em theo thiết kế. Không thầy thuốc nào và ngay cả không cha mẹ nào của một đứa trẻ chưa sinh có quyền quyết định mạng sống của một con người là đáng sống hay là không đáng sống. Nhiều người khuyết tật xem biết chẩn đoán tiền cấy phôi là một sự kỳ thị rõ ràng. Họ không có mặt trên đời hôm nay. Nếu chẩn đoán tiền cấy phôi đã có mặt vào thời của họ, còn là phôi thai. Các Kitô hữu không bao giờ tán thành việc chọn lựa phôi người. Chẩn đoán tiền cấy phôi là gì? Đây là chữ viết tắt của từ pre-implantation diagnosis ở trong tiếng Anh. Họ viết tắt là PID, trong tiếng Việt là PID. Là chẩn đoán tiền cấy phôi. PID là một thủ tục chẩn đoán sàng lọc bệnh tật trước khi sinh. Trong đó, phôi thai ở giai đoạn rất sớm được kiểm tra để tìm dấu hiệu của các bệnh bẩm sinh như chứng tam bội, ba nhiễm sắc thể thứ 21. Người ta gọi là bệnh hội chứng Down.
Trước khi cho ngươi thành hình trong dạ mẹ, ta đã biết ngươi. Trước khi ngươi lọt lòng mẹ, ta đã thánh hóa ngươi. Tiên tri Giê-rê-mi-a chương 1 câu 5, Chúa đã phán như vậy. Tức là trước khi chúng ta được sinh ra, Chúa đã nghĩ tới chúng ta rồi và đã cho chúng ta được hình thành để chúng ta bắt đầu cái sự sống từ trần gian, từ trong bụng mẹ và sinh ra trong trần gian để đi vào cuộc sống vĩnh cửu trên thiên quốc với Thiên Chúa của chúng ta. Vì vậy, cái việc chẩn đoán tiền cấy phôi đưa tới việc loại bỏ những em bé bị bệnh hoặc là những phái tính mà cha mẹ không muốn. Có những nơi người ta chỉ muốn sinh con trai hoặc là chỉ sinh con gái. Thì nó sinh ra cái việc là cha mẹ hay bác sĩ quyết định mạng sống của một em bé từ trong bụng mẹ. Trong khi đó sự sống thuộc về Thiên Chúa. Mà trong sách Tiên tri Giê-rê-mi-a, Chúa đã phán, trước khi cho ngươi thành hình trong dạ mẹ, ta đã biết ngươi. Trước khi ngươi lọt lòng mẹ, ta đã thánh hóa ngươi. Sự sống của từng người là đến từ Thiên Chúa. Xin mời chúng ta học câu 77.
Về mặt luân lý, thì việc an tử có được phép không?
Việc giết người trực tiếp, dù người ấy bệnh nặng, sắp chết, thì luôn đi ngược lại điều răn thứ 5 trong sách Xuất Hành chương 20 câu 13. Ngươi không được giết người. Điều này cũng áp dụng cho chính mạng sống của bản thân. Chỉ có Thiên Chúa là chủ của sự sống và cái chết. Mặt khác, việc hỗ trợ người hấp hối và cung cấp cho người ấy tất cả sự chăm sóc y tế và sự ân cần của tình người để giảm nhẹ cơn đau là thực hành tình bác ái dành cho người lân cận và thực hiện hành vi của lòng thương xót. Chương trình chăm sóc người hấp hối và liệu pháp giảm đau cung cấp các dịch vụ quan trọng liên quan đến vấn đề trên. Nguyên tắc là chúng ta giúp người hấp hối, chứ không phải là chúng ta giúp cho người ta chết. Theo đó, từ quan điểm y khoa và đạo đức, trong một vài tình thế, chúng ta có thể buộc phải ngưng những liệu trình mà không đem lại hy vọng cải thiện, và ngay cả phải viện tới các phương pháp giảm đau tức thời, dù chúng sẽ rút ngắn ngày đời của bệnh nhân. Tuy nhiên, trong tất cả chuyện này, chúng ta phải cân nhắc cả ước muốn của bệnh nhân. Nếu bệnh nhân không đưa ra chỉ thị nào, hoặc bệnh nhân không còn có thể nói lên ước muốn của mình, thì những mong muốn đó có thể được diễn tả qua một người đại diện được ủy quyền. Tuy nhiên, những mong muốn đó phải phù hợp với luật luân lý, chứ không phải là để làm cho người ta chết nhanh. Đây là trợ giúp người hấp hối để họ có một cái chết tự nhiên, an bình. Và nói về những thuốc giảm đau, thì trong tiếng Latin có cái từ là banlium, tức là áo choàng. Khi một người bệnh quá nặng và không còn phương cách chữa trị nào khả thi nữa, thì người ta vẫn có thể đồng hành với bệnh nhân vượt qua giai đoạn cuối này và bảo đảm cho bệnh nhân không phải đau đớn một cách vô ích. Càng chăm sóc bệnh nhân hấp hối này làm giảm nhẹ cơn đau đớn, thì không còn chữa lành được nữa. Việc dùng thuốc giảm đau giúp cho bệnh nhân chịu đựng căn bệnh một cách dễ dàng hơn, chứ không phải là cho thuốc giảm đau để rồi đưa người ta tới hôn mê và đưa tới cái chết, nhưng mà giúp cho người ta bớt đau đớn. Còn vấn đề tự sát và an tử thì không bao giờ là những lựa chọn được chấp nhận về mặt luân lý. Nhiệm vụ của ngành y là chăm sóc ngay cả khi không thể chữa trị. Dĩ nhiên là tự tử và cho người ta cái chết êm dịu bằng một mũi thuốc độc gì đó, hoặc là một thuốc ngủ, rồi cho chết luôn. Thì những cái phương pháp đó, giáo hội tuyệt đối không có bao giờ chấp nhận được. Bởi vì nó ngược lại với ý muốn của Thiên Chúa về tôn trọng cái sự sống từ lúc thụ thai cho tới cái chết tự nhiên. Các thầy thuốc và bệnh nhân phải đánh giá việc sử dụng liệu pháp nào sẵn có cho họ, sự cân nhắc về giá trị nội tại của mạng sống về tất cả mọi lĩnh vực, và sự cân nhắc về mục đích của chăm sóc y tế là không thể thiếu để đưa ra một phán đoán đúng theo luân lý đối với việc sử dụng liệu pháp để duy trì sự sống. Theo đó, phải tránh hai thái cực. Một mặt, khăng khăng dùng liệu pháp vô ích hay gây nặng nề cho bệnh nhân, trong khi người ấy đưa ra mong muốn hợp pháp là ngưng sử dụng cách đó. Mặt khác, lại từ bỏ liệu pháp với dụng ý gây ra cái chết cho bệnh nhân. Đây là chỉ thị của Hội đồng Giám mục Hoa Kỳ, nhưng chỉ dẫn về đạo đức và tôn giáo dành cho các dịch vụ chăm sóc y tế công giáo năm 2009.
Câu hỏi số 78 là: tôi có quyền quyết định giờ chết của tôi không?
Chắc chắn là không. Các Kitô hữu tin rằng sự sống không phải là tài sản cá nhân để bạn có thể làm theo ý bạn muốn. Vì Thiên Chúa là Đấng đã ban cho chúng ta sự sống, nên chúng ta không có quyền tự do tuyệt đối trong việc sử dụng quà tặng đã được tín thác cho chúng ta trong một khoảng thời gian. Mệnh lệnh ngươi không được giết người cũng áp dụng cho mạng sống của bản thân. Khát vọng sống và được sống là khát vọng sâu xa nhất của một con người. Các y bác sĩ kể rằng ngay cả khi bệnh nhân yêu cầu được giết đi vì đau đớn không chịu nổi, thì thường đó cũng chính là tiếng cầu cứu cuối cùng, xin được giúp đỡ trong cơn tuyệt vọng.
Hơn nữa, chúng ta nên tự hỏi ý chí tự do của bệnh nhân thật sự đến đâu khi họ đòi an tử. Nơi nào an tử được cho phép, các bệnh nhân đau nặng thường đòi an tử để không trở thành gánh nặng cho những người khác. Do đó, cái gọi là quyền được chết như mình muốn hóa ra lại trở nên thứ nghĩa vụ mà bệnh nhân cảm thấy mình buộc phải thực hiện cho người thân nhẹ gánh. Là họ nghĩ rằng là cho họ một mũi thuốc để họ chết an bình, và người thân trong nhà cũng không nhìn thấy họ nằm lâu trên giường bệnh và tốn nhiều tiền. Cho nên yêu cầu được chủ động an tử nghĩa là một hành động nhằm cố gắng đặt giai đoạn cuối cuộc đời trong chính đôi tay của mình. Điều đó không phù hợp với thái độ phó thác bản thân vào bàn tay yêu thương của Thiên Chúa, như phụng vụ bí tích của giáo hội nói đến. An tử không giải quyết được nỗi đau đớn của bệnh nhân, mà đúng ra là kết liễu mạng sống của bệnh nhân đau khổ đó. Đó là lời dạy của Hội đồng Mục vụ Giám mục Hòa Lan năm 2005.
Bước vào câu hỏi thứ 79. Các tổ chức an tử có tính thương mại nên nhìn nhận như thế nào ạ?
Bất kỳ hình thức an tử thu tiền nào đều đáng bị lên án hết. Mạng sống của con người là vô giá và cái chết không được phép trở thành đối tượng kinh doanh kiếm lời. Không lý lẽ nào có thể biện minh cho các công ty hay tổ chức tiến hành an tử thu phí. Phải loại bỏ hình thức tự sát có bác sĩ trợ giúp. Một bác sĩ không được trở thành công cụ thực hiện mong muốn chủ quan của bệnh nhân đòi chết. Hành vi giúp an tử của một bác sĩ hay y tá biến người chuyên chữa lành thành kẻ sát nhân. Điều này không có nghĩa là chúng ta phớt lờ nỗi đau đớn rõ ràng của bệnh nhân. Các phương pháp dùng thuốc giảm đau ngày càng được cải thiện và dịch vụ chăm sóc bệnh nhân, đặc biệt dành cho người hấp hối, là những cách quan trọng giúp thuyên giảm cơn đau của bệnh nhân. Sự tiến bộ chỉ trở nên thật sự tiến bộ khi phục vụ con người và làm cho con người thăng tiến, không chỉ về mặt kiến thức, chuyên môn mà còn về nhận thức luân lý, lời dạy của Đức Giáo Hoàng Benedicto thứ 16 trong cuộc phỏng vấn tại Castel Gandolfo ngày 5 tháng 8 năm 2006. Và chúng ta biết Thomas More cũng nói rằng Thiên Chúa lấy khỏi chúng ta không chỉ quyền trên mạng sống của người khác mà còn trên mạng sống của chính mình nữa. Cho nên sự sống thuộc về Chúa, mình không có quyền để quyết định cho chính mình hay cho người khác. Các bác sĩ chỉ là những người trợ giúp, phục vụ cho sự sống, chứ không phải là để giết chết. Cho nên vấn đề an tử cho một cái chết êm dịu thực chất là giết chết một người đang hấp hối trong cơn bệnh nặng bằng y khoa, chứ không phải là cái mục tiêu của y khoa là phục vụ mạng sống, sức khỏe cho người khác.
Trong câu 80, tại sao giáo hội lại tham gia vào cuộc tranh luận về đạo đức sinh học như vậy?
Giáo hội chào đón mọi tiến bộ khoa học đích thực, vì giáo hội muốn trở thành những người chăm sóc thế giới thụ tạo, nghĩa là theo đúng mệnh lệnh của Thiên Chúa. Các bước tiến trong công nghệ y học rất có ích cho nhân loại. Tuy nhiên, thông qua những tiến bộ này, con người cũng nắm giữ ngày càng nhiều quyền quyết định trên người khác. Nuôi cấy phôi người trên đĩa Petri thoạt nghe có vẻ hữu ích. Việc giết các thai nhi khuyết tật chỉ còn trong lòng mẹ dường như cũng khả thi. Và khi đem các bệnh nhân ra khỏi cảnh đau đớn cũng có vẻ nhân đạo. Bất cứ khi nào con người lạm quyền, giáo hội phải luôn đứng về phía các nạn nhân. Không được phép khai thác nghiên cứu để rồi bỗng nhiên quay đầu chống lại con người. Đặc biệt những thành viên dễ bị tổn thương nhất trong xã hội. Giáo hội không quan tâm đến việc đưa ra những lệnh cấm thiển cận. Đúng hơn, giáo hội ước mong thăng tiến phẩm giá con người trong tất cả các giai đoạn của đời sống và trong mọi tình huống. Cho nên, giáo hội phải hướng dẫn để sống đúng ý của Chúa, sống đúng cái luật luân lý, chứ không phải giáo hội đứng bên lề
mà giáo hội không có tham gia vào đời sống và những cái phương pháp khoa học là để phục vụ giáo hội, hướng dẫn để mọi người biết sử dụng những gì Chúa cho đúng theo ý của Chúa. Đức Giáo hoàng Bê-tô thứ 16 trong thông điệp Ngày Hòa bình Thế giới năm 2007, Ngài dạy rằng về quyền được sống, chúng ta phải tố giác sự vi phạm quyền này đang tràn lan khắp xã hội. Ngoài nạn nhân của các cuộc xung đột vũ trang, khủng bố và đủ loại bạo lực khác, còn có những cái chết thầm lặng do đói khát, phá thai, thí nghiệm phôi người và an tử. Làm sao chúng ta có thể không thấy tất cả các điều này chính là cuộc tấn công vào nền hòa bình? Phá thai và thử nghiệm phôi thai tạo thành lời chối từ trực tiếp việc chấp nhận người khác, mà sự chấp nhận này lại không thể thiếu được để thiết lập những mối quan hệ hòa bình dài lâu. Khi mà người ta không có tôn trọng sự sống của con người, thì mọi cái người ta làm để có lợi cho họ thì coi thường mạng sống người khác. Cho nên cần phải hiểu rõ cái cùng đích của y khoa và tất cả mọi cái trên trần gian để phục vụ cho sự sống con người, chứ không phải là giết chết.
Câu hỏi thứ 81 được đưa ra: tại sao quá nhiều người muốn chọn hình thức trợ tử?
Người ta sợ những cơn đau đớn nặng nề. Hơn nữa, người ta sợ trở thành mất năng lực kiểm soát hành vi. Tuy nhiên, ngày nay chúng ta có thể giải quyết những nỗi sợ trên bằng sự chăm sóc thích hợp, sự hỗ trợ toàn diện dành cho người sắp chết bằng thuốc giảm đau. Và dịch vụ chăm sóc cho người hấp hối. Kinh nghiệm cho thấy phần lớn bệnh nhân ngừng đòi chết khi họ biết về những khả năng giảm đau và chăm sóc giai đoạn cuối. Giúp đỡ người sắp chết chứ không phải là giúp cho người ta chết. Có thể có nghĩa là ngưng hoặc từ chối cách chữa trị nào đó, hay làm giảm cơn đau dữ dội bằng thuốc giảm đau hoặc thuốc an thần. Đây là điều chính đáng, ngay cả khi việc thi hành các biện pháp trên rút ngắn thời gian sống còn lại của bệnh nhân. Tôn trọng quyền sống trong mọi giai đoạn của đời người xác định cách mạnh mẽ một nguyên tắc có tầm quan trọng rõ rệt. Lời dạy của Đức Giáo hoàng Bê-tô thứ 16 là sự sống là một quà tặng mà không chủ thể nào có toàn quyền sử dụng theo ý của mình được.
Bước vào câu 82. Tại sao người ta lại sợ mất năng lực kiểm soát hành vi?
Người ta lo ngại cảnh sống dựa vào lòng thương xót của người khác. Người ta sợ cảnh sống phụ thuộc hoặc sống cô độc. Xu hướng mở rộng các dịch vụ hợp pháp chăm lo cho người bệnh nan y và hấp hối giải quyết những mối bận tâm này. Chúng ta phải thu xếp cho người ở giai đoạn cuối đời đối diện với cái chết của mình trong sự chăm sóc yêu thương của người khác. Ngoài ra, họ đặc biệt cần được nâng đỡ tinh thần trong những tuần và những ngày cuối đời họ. Vì người ta sợ tới cái lúc mà lú lẫn không kiểm soát được và mình trở nên cái gánh nặng cho người khác, không đi được, không tự vệ sinh được, hoặc là bao nhiêu cái phiền phức phải nằm liệt giường, rồi những người khác phải săn sóc mình. Cho nên nhiều người muốn hướng về vấn đề trợ tử để được cái chết êm dịu, nhưng mà đó là giúp cho người ta chết chứ không phải là để cứu sống. Ở đây, chúng ta đã có thuốc giảm đau. Khi đau đớn quá, có thuốc giúp chúng ta giảm đau. Và bao nhiêu những cái y khoa ngày nay, nó trợ giúp rất nhiều để chúng ta biết sử dụng đúng lúc, chứ không phải là để đưa chúng ta vào cái chết êm dịu. Mà dĩ nhiên tất cả mọi người đều phải chết, nhưng mà chúng ta tôn trọng sự sống thuộc về Chúa từ lúc được thụ thai trong lòng mẹ cho tới cái chết tự nhiên. Có những người sợ mất năng lực, không có khả năng kiểm soát thì phiền cho người khác, rồi đưa ra những cái quyết định sai lầm, mà ảnh hưởng tới cái phần rỗi đời đời của họ nữa, nếu đi vào vấn đề tự tử chẳng hạn. Do đó, các dịch vụ hợp pháp chăm lo cho những người bệnh đó phải giải quyết những cái mối bận tâm này để cho các bệnh nhân không có quá lo lắng.
Ở câu thứ 83, theo quan điểm Kitô giáo, ý nghĩa của sự chết là gì?
Ngày nay người ta xem chết dường như là việc xuống cấp tàn tạ về thể xác. Tuy nhiên, chết là một phần mang tính quyết định của cuộc đời, và đối với nhiều người là bước đi đến sự trưởng thành cuối cùng. Người Kitô hữu xem cuộc sống là một quà tặng. Tư tưởng này giúp người ta tín thác ngay cả trong những giờ hấp hối đầy nhọc nhằn. Chúng ta biết mình luôn ở trong bàn tay của Thiên Chúa yêu thương, và hy vọng rằng cái chết không đặt dấu chấm hết, mà chỉ là giai đoạn chuyển tiếp để bước vào đời sống vĩnh cửu. Điều này mang lại cho kinh nghiệm đau khổ một khía cạnh hoàn toàn khác. Nhiều lần, những người thực hiện công tác mục vụ nhận thấy rằng niềm hy vọng đó an ủi cả những người dường như không có niềm tin tôn giáo, đang đối mặt với cái chết. Trong tư cách là một người đang đau khổ và sắp chết, Đức Kitô đặc biệt gần gũi với chúng ta. Ngài đồng hành với chúng ta, và chúng ta phải bước qua cái ngưỡng cửa của sự chết để đi vào cuộc sống vĩnh cửu với Thiên Chúa yêu thương của chúng ta. Chứ cuộc sống của chúng ta không phải là mãi mãi trên trần gian với bệnh tật, với đau khổ, với chết chóc và bao nhiêu những thiên tai. Nhưng mà đời sống của chúng ta bắt đầu ở trần gian để sống mãi mãi với Thiên Chúa. Qua ngưỡng cửa của cái chết, chúng ta đi vào cuộc sống vĩnh cửu. Và cuộc sống đó chúng ta đã bắt đầu với chính Chúa Giêsu Kitô qua bí tích rửa tội, qua các bí tích khác, đặc biệt là bí tích mình máu của Chúa. Chúng ta học một số những cái văn kiện quan trọng của giáo hội về vấn đề nhân vị trong bài học thứ ba này. Trước hết là có cái thông điệp Rerum Novarum, tự do của nhân vị. Con người nhờ lý trí nên có thể lĩnh hội vô số vấn đề liên kết tương lai với hiện tại và làm chủ hành động của mình. Như vậy, biết hướng đời mình theo quy luật có giá trị vĩnh cửu và quyền năng an bài của Thiên Chúa, đấng cai quản mọi sự. Vì vậy, con người đủ khả năng để chọn lựa sao cho có lợi trước những vấn đề của đời sống hiện tại, nhưng đồng thời cũng biết tính đến lợi ích lâu dài về sau. Do đó, con người không chỉ nên có quyền hưởng hoa lợi từ đất đai, mà còn nên được sở hữu cả chính mảnh đất ấy. Vì tư sản vật thu được ở đó, con người phải dành dụm dự phòng cho tương lai. Theo lời của Đức Giáo Hoàng Leo XIII, thông điệp Rerum Novarum năm 1891, ở số 6. Và ở số 14 cũng thông điệp Rerum Novarum này, nói về công bằng cho tất cả mọi người. Sự khác biệt giữa mọi người là điều đương nhiên. Có người khác nhau về nhiều khía cạnh, mà phần lớn là những mặt hệ trọng, sức khỏe thể chất, khả năng trí tuệ, kỹ năng, sức bền, và số phận khác nhau là hệ quả tất yếu của điều kiện không đồng điều trên. Sự chênh lệch như vậy không phải là điều bất lợi cho cá nhân cũng như cho cộng đồng. Đời sống chung trong xã hội chỉ có thể được duy trì nhờ nhiều loại năng lực khác nhau và nhiều vai trò đa dạng, và mỗi người theo nguyên tắc chọn lấy một vai trò phù hợp với điều kiện nội tại riêng biệt của mình. Tại vì có những người vẽ rất đẹp, hội họa, có tài năng, có những người giỏi về âm nhạc, có những người giỏi về thể thao, có những người giỏi về khoa học, có những người là thợ may, có những người chuyên môn làm nhà cửa, thì mỗi người một cái năng lực khác nhau để phục vụ cho đời sống xã hội, và qua đó họ cũng hưởng những cái hạnh phúc trong cái tài năng của họ. Và trong thông điệp Rerum Novarum này, chúng ta đọc tiếp số 21, nói về nền tảng của nhân quyền. Vì họ, những tầng lớp khác nhau trong xã hội sẽ hiểu và cảm nhận rằng tất cả đều là con cái của vị cha chung, là Thiên Chúa, nên tất cả đều có một
bến đỗ cuối cùng như nhau là chính Thiên Chúa, đấng duy nhất có thể mang lại hạnh phúc tuyệt đối cho cả thiên thần lẫn con người. Tất cả đều được cứu rỗi và được làm con Chúa nhờ Đức Giêsu Kitô, trưởng tử giữa vô số anh em nhân loại. Tất cả mọi phúc lành và ân sủng thuộc về toàn thể loài người, và không ai, trừ những kẻ bất xứng, bị ngăn cản hưởng quyền thừa kế, vì họ là con nên cũng có quyền thừa tự. Những người thừa kế thật sự gia tài của Thiên Chúa và là đồng thừa tự với Đức Kitô, một chương trình gồm những quyền lợi và nghĩa vụ như thế được bày tỏ trong Tin Mừng cho thế giới. Nếu xã hội đã thấm nhuần những tư tưởng như thế, lẽ nào xung đột lại không mau chóng dừng lại hay sao? Và Đức Giáo hoàng John 23 trong thông điệp Pacem in Terris năm 1965, Ngài còn nói về cái quyền tự do sáng kiến. Đầu tiên chúng ta nói về tự do của nhân vị, về sự công bằng cho mọi người, dù tài năng mọi người khác nhau. Nói về nền tảng nhân quyền là tất cả là con cái của cha chung ở trên trời. Cho nên mọi người đều được phải đối xử công bằng và mọi người phải sống xứng đáng là những người con của cha trên trời và mọi người là anh chị em, để chúng ta cùng thừa hưởng cái hạnh phúc với Đức Giêsu Kitô, thì chúng ta cũng có quyền tự do về sáng kiến trong đời sống. Cho dù ảnh hưởng của chính quyền lên nền kinh tế có lớn rộng đến đâu, chính quyền cũng không được tước đoạt quyền tự do hành động của mỗi công dân. Hơn thế, chính quyền còn cần gia tăng sự tự do của cá nhân, trong khi đó cũng phải bảo vệ hiệu quả các quyền cá nhân thiết yếu của mọi người. Nên mọi người đều có tự do để có sáng kiến, và chính quyền phải bảo vệ và phát triển những cái quyền tự do đó, cũng như bảo vệ những sáng kiến của họ để đưa vào phục vụ cho đời sống con người. Rồi quyền được sống và có sinh kế, cũng trong thông điệp Pacem in Terris năm 1963 ở số 6. Thế nhưng trước tiên, chúng ta phải nói tới nhân quyền. Có người có quyền được sống, người đó có quyền bảo toàn thân thể mình và có các phương tiện cần thiết để phát triển đời sống cách xứng đáng, cụ thể như thực phẩm, này, quần áo, nhà ở, thuốc men, nghỉ ngơi và các dịch vụ xã hội thiết yếu. Như thế, người đó có quyền được chăm sóc trong trường hợp ngã bệnh, thương tật do công việc hay tuổi già, quá bụa hoặc thất nghiệp, mất khả năng. Hay là bất cứ khi nào người đó bị tước đoạt phương tiện sinh kế mà không phải do lỗi của mình, thì họ phải làm sao họ có quyền được sống và có nghề nghiệp, có việc làm cho họ, để họ có một đời sống an vui và bình an. Rồi cũng trong thông điệp Pacem in Terris số 8, nói quyền tự do tôn giáo, tức là quyền được thờ phượng Thiên Chúa. Con người có quyền được thờ phượng Chúa sao cho phù hợp với tiếng gọi của lương tri, và có quyền tuyên xưng niềm tin tôn giáo, cả trong đời sống riêng tư hay là công khai. Theo giáo huấn của Lactantius, chúng ta được sinh ra trên đời là để diễn tả lòng tôn kính xứng hợp dành cho Thiên Chúa, đấng tạo dựng nên chúng ta để tuyên xưng một mình Ngài là Thiên Chúa và bước theo Ngài. Từ lòng mộ đạo này như mối dây kết nối chúng ta với nhau và với Chúa mà tôn giáo rút ra tên gọi của mình. Rồi vấn đề nhân quyền cũng trong thông điệp Pacem in Terris nói ở số 75. Tuyên ngôn quốc tế nhân quyền cho thấy một chứng cứ rõ ràng về khả năng nhìn xa trông rộng của tổ chức này. Lời mở đầu của bản tuyên ngôn khẳng định rằng tất cả quốc gia và dân tộc đều phải hướng tới mục tiêu thật sự công nhận và hoàn toàn tuân thủ tất cả các điều khoản về quyền và tự do đã được soạn thảo trong bản tuyên ngôn nhân quyền. Đấy thật sự là việc long trọng công nhận phẩm giá của mỗi người. Sự bảo đảm quyền được tự do tìm kiếm chân lý, theo đuổi các nguyên tắc đạo đức, thi hành những phận sự mà công lý đòi hỏi, và sống đời mình một cách trọn vẹn.
những quyền khác liên hệ tới những quyền này cũng phải được công nhận. Và trong Gaudium et Spes, Vui mừng và hy vọng, nói về sự giằng co ở trong con người ở số 10 năm 1965. Con người có một sự giằng co, sự bất ổn định mà thế giới hiện đại đang phải chịu, thật ra có liên quan tới sự bất ổn nền tảng nằm sâu ở trong tâm hồn của con người. Trong chính con người nhiều yếu tố đang đấu tranh với nhau, do đó một mặt như là một thụ tạo, con người cảm nhận những giới hạn của bản thân trên nhiều phương diện. Mặt khác, con người lại thấy những ước vọng bao la vô hạn của mình và được kêu gọi hướng đến một đời sống cao hơn, xa hơn. Giữa bao mối thu hút giằng kéo, con người thường buộc phải liên tục lựa chọn một số này và loại bỏ một số khác. Thật vậy, vì là thụ tạo yếu hèn và tội lỗi, con người thường làm những gì thật ra mình không muốn và không chịu làm những gì mình thật sự muốn. Do đó, con người đau khổ vì những chia cắt nội tâm và từ những sự giằng co kiểu này mà tràn lan nhiều bất hòa xung khắc lớn lao trong xã hội. Trong thông điệp Populorum Progressio năm 1967 ở số 15, nói về phát triển là tên mới của hòa bình để giúp cho các nước cũng như các gia đình có một đời sống phát triển. Theo dự định của Thiên Chúa, mỗi người được sinh ra đời để thi hành một nhiệm vụ nào đó do Thiên Chúa giao phó nhằm kiện toàn bản thân. Mỗi người bẩm sinh đều có những năng khiếu và khả năng tiềm tàng, và những phẩm chất này cần được rèn luyện và phát huy để có thể phát sinh hoa trái. Qua nỗ lực bản thân và các hình thức giáo dục, những đặc tính này được phát triển. Qua đó, cá nhân tìm cách thực hiện mục tiêu mà Đấng Tạo Hóa đã định sẵn. Được ban tặng trí tuệ và ý chí tự do, mỗi người có trách nhiệm tự hoàn thiện chính mình cũng như chịu trách nhiệm về sự cứu rỗi của mình. Người đó được trợ giúp và đôi khi bị cản trở bởi các thầy dạy và những người chung quanh. Thế nhưng, dù tác động bên ngoài có là gì và như thế nào đi nữa, người đó vẫn là kiến trúc sư chính tạo nên thành công hay gây nên thất bại của mình. Chỉ dùng tài năng và ý chí, mỗi người đã có thể tăng trưởng về nhân tính, gia tăng giá trị bản thân và hoàn thiện chính mình. Mỗi người đều có trách nhiệm để phát triển đời sống của mình và gia tăng về vấn đề nhân tính, về giá trị bản thân và đời sống hoàn thiện mỗi ngày một tốt hơn, nên giống cha của chúng ta trên trời. Nên mỗi người một cái khả năng khác nhau, cần phải được rèn luyện, được phát huy và cho đời sống được phát triển thì nhân loại sẽ đi trong hòa bình tốt đẹp hơn. Và trong tông huấn Familiaris Consortio năm 1981 số 11, Đức Giáo Hoàng John Paul đệ nhị, Ngài đã nói về bản chất của tính dục. Tính dục là hành vi chỉ thích hợp và dành riêng cho các đôi vợ chồng. Qua đó người nam và người nữ trao ban cho nhau chính bản thân mình. Tính dục này không phải là một điều thuần túy sinh lý, nhưng chạm đến bản ngã sâu xa nhất của con người. Hành vi đó chỉ được thực hiện một cách thật sự nhân bản nếu nó là một thành phần làm nên tình yêu mà người nam và người nữ cam kết trọn vẹn với nhau cho đến chết. Sự trao hiến hoàn toàn theo thể xác là một điều dối trá nếu nó không phải là dấu hiệu và hoa trái của một sự tự hiến trọn vẹn bản thân, trong đó toàn bộ con người bao hàm cả chiều kích thời gian phải hiện diện. Nếu người ta từ chối điều gì hoặc có ý đồ sẽ quyết định khác đi trong tương lai, thì như thế là người ta đã không trao ban trọn vẹn chính mình, mà nghĩ tới một giai đoạn ngắn, tức là sự lừa dối với nhau rồi, một điều dối trá với nhau. Vì đây là tình yêu giữa người nam và người nữ cam kết trọn vẹn suốt đời với nhau, chứ không phải là chỉ dừng lại ở việc trao hiến hoàn toàn theo khía cạnh thể xác. Thì đó là một điều dối trá, vì nó phải phát xuất từ tình yêu ở trong tâm hồn. Và trong tâm huấn về Familiaris Consortio số 23 năm 1981 cũng nói về phẩm giá của phụ nữ. Trong khi chúng ta công nhận rằng người phụ nữ có quyền thực hiện những vai trò khác nhau trong cộng đồng, giống như người đàn ông, thì xã hội cũng cần phải được kiến tạo sao cho những người vợ và người mẹ trên thực tế không bị buộc phải rời nhà đi làm việc, và gia đình họ có thể sống tươm tất và phát triển đầy đủ cho dù họ không đi làm ở ngoài và cống hiến toàn thời gian cho gia đình. Hơn nữa, chúng ta cần phải vượt qua thái độ coi trọng người phụ nữ qua công việc họ làm bên ngoài gia đình, hơn là qua công việc nội trợ của họ trong gia đình. Điều này đòi hỏi mọi người, đặc biệt nam giới, phải thật sự trân trọng và yêu thương người nữ với lòng kính trọng trọn vẹn trước phẩm giá cá nhân của họ, và xã hội nên tạo ra và mở rộng điều kiện ưu đãi cho các công việc tại nhà. Nhất là thời đại này có rất nhiều công việc làm tại nhà để vừa làm việc vừa có thể chăm sóc gia đình, như nghề may chẳng hạn, có thể làm tại nhà. Rồi có nhiều công việc ngày nay trên computer có thể làm tại nhà, và ngày càng phát triển nhiều công việc làm tại nhà thì rất là phù hợp cho đời sống của người làm vợ làm mẹ để chăm sóc con cái gia đình. Và những công việc mà nội trợ làm việc trong nhà nó rất là có giá trị cho cái tổ ấm gia đình, mà người mẹ rất là phù hợp cho những đứa con của mình. Cho nên mọi cái nền văn hóa tốt đều cổ võ cái đời sống tổ ấm gia đình, mà đặc biệt là vai trò của người mẹ ở trong gia đình. Rồi trong thông điệp Centesimus Annus năm 1997 số 24, Đức Giáo Hoàng John Paul đệ nhị, ngài cũng nói về kiến thức, về hiểu biết về con người. Không thể hiểu con người khi chỉ dựa trên nền kinh tế, cũng không thể định nghĩa về con người chỉ trên cơ sở giai cấp xã hội. Con người được hiểu một cách đầy đủ hơn khi đặt trong bối cảnh văn hóa cụ thể. Thông qua ngôn ngữ, lịch sử và quan điểm của một người về những vấn đề cơ bản của đời sống như sinh tử, tình yêu và công việc, trọng tâm của mỗi nền văn hóa nằm ở thái độ của con người ấy trước mầu nhiệm lớn lao nhất là mầu nhiệm về Thiên Chúa. Nên những hiểu biết về con người để đưa con người trong lịch sử, trong văn hóa, trong cái quan điểm về đời sống, về tình yêu, về công việc, để mỗi người một cái thể cách thực hiện ý muốn của Chúa để đạt được hạnh phúc, và nhất là biết một cách nào đó sâu xa hơn về mầu nhiệm về Thiên Chúa, để mỗi ngày cái niềm tin vào Thiên Chúa cũng như cái tình yêu với Chúa và yêu thương nhau, nó mới xây dựng một tâm hồn và một gia đình, một xã hội nó tốt hơn. Trong thông điệp Centesimus Annus năm 1901 số 25, Đức Giáo Hoàng dạy tiếp về tự do và xã hội. Con người được tạo dựng để sống tự do, lại mang trong mình vết thương của tội nguyên tổ, luôn lôi kéo con người theo hướng xấu và khiến con người rơi vào tình trạng cần ơn cứu rỗi. Điểm giáo lý này không chỉ là một phần nòng cốt của mặc khải Kitô giáo, mà còn rất hữu ích trong việc giải thích cho người ta hiểu sự thật về con người. Con người hướng về sự thiện, nhưng cũng có khả năng làm điều ác. Con người có thể vượt lên trên lợi lộc trước mắt, nhưng vẫn còn bị ràng buộc với nó. Trật tự xã hội sẽ ổn định hơn nếu xã hội cân nhắc kỹ thực tế này và đừng đem lợi ích cá nhân đặt ở thế đối nghịch hoàn toàn với lợi ích tập thể, mà nên tìm cách dung hòa sao cho hai loại lợi ích đó có thể phối hợp với nhau một cách hiệu quả. Nên giữa tự do và xã hội tự do, nó có cái mức độ tự do của nó. Nó không có giẫm nát tự do của người khác. Cho nên Bạc Khải Kitô giáo giúp chúng ta hiểu là ông bà tổ tiên đã sử dụng tự do mình sai. Và rồi trong xã hội của chúng ta cũng lan rộng những cái sai lầm. Để rồi có nhiều gia đình bị đổ vỡ. Mà tưởng rằng là mình tự do, nhưng mà thực tế không phải là tự do, mà là mình bị thất bại khi sử dụng sai tự do của mình. Chúng ta được mời gọi để có trách nhiệm với tự do của mình và đi vào cái đời sống của tình yêu, của văn hóa tình yêu mà Đức Kitô mang đến cho chúng ta. Rồi có những âm mưu chống lại sự sống mà trong số 12 thông điệp Evangelium Vitae Đức Giáo Hoàng đã dạy. Xem xét tình huống từ quan điểm này, người ta có thể hình dung một cuộc chiến của kẻ mạnh chống lại người yếu. Một sinh mạng đáng lý cần được chấp nhận, yêu thương, chăm sóc lại bị xem như là vô dụng hay gánh nặng không thể chịu được. Và như thế phải loại bỏ bằng cách này hay cách khác. Một người do bệnh tật hoặc khiếm khuyết hay chỉ đơn giản là đang hiện diện mà gây tổn hại đến sự sung túc hoặc cản trở lối sống của những người có lợi thế hơn, sẽ bị đem như kẻ thù, cần phải chống lại hoặc bị tiêu diệt. Theo đường hướng này, một kiểu âm mưu chống lại sự sống đang được tung ra với những hình thức mới. Nên chúng ta ý thức, chúng ta muốn cái sự sống vui mừng và hy vọng, muốn sự sống, muốn tình yêu, muốn xây dựng một thế giới tốt hơn mà mỗi người quên mình để quan tâm tới nhau. Rồi trong thông điệp Evangelium Vitae số 15, Đức Giáo Hoàng John Paul II cũng dạy quyền được chết theo ý muốn, theo cái lý tưởng của đời mình. Không kém phần nghiêm trọng là mối đe dọa đang lơ lửng trên những người mắc bệnh nan y và những người hấp hối. Trong bối cảnh xã hội và văn hóa khiến người ta ngày càng khó chấp nhận và đối diện với nỗi đau khổ, cơn cám dỗ muốn thoát khổ càng ngày càng mãnh liệt, người ta muốn diệt trừ tận gốc sự đau đớn bằng cách đẩy nhanh cái chết để nó diễn ra vào một thời điểm được cho là thuận tiện nhất. Và chủng thông điệp này nói về việc loại bỏ con người mà tình trạng chúng ta thấy là xã hội đào thải, làm cho những người bệnh tật hoặc là những người lớn tuổi bị loại trừ, thì điều đó là một sai lầm. Chúng ta thấy biểu hiện bi thảm của tất cả điều trên nơi sự lan tràn của việc an tử, dù trá hình, lén lút hoặc công khai và thậm chí hợp pháp nữa. Ngoài lý do thương xót một cách lầm lạc trước tình cảnh khổ sở của bệnh nhân, người ta còn viện những lý do có động cơ thực dụng như tránh chi phí nào là không đem lại kết quả mong muốn và giảm gánh nặng tài chính lên xã hội để bào chữa cho việc an tử. Kéo theo đó, người ta còn đề nghị loại bỏ những thai nhi dị tật, người bị tàn tật nặng, người khiếm khuyết, người già, đặc biệt khi họ không thể sống tự lập, và cả những người ốm nặng. Chúng ta không thể im lặng trước những dạng an tử ít gây sự chú ý nhưng không kém phần quan trọng. Ví dụ, để có sẵn thêm nhiều cơ quan để ghép tạng chẳng hạn, người ta có thể mổ lấy các bộ phận từ người cho mà không tuân thủ những tiêu chuẩn đầy đủ và khách quan xác minh cái chết của người hiến tặng, mà giết người ta để mà lấy nội tạng thì đó là một cái trọng tội rồi. Tiếp tục thông điệp này ở số 17, tranh đấu vì sự sống. Ngoài những dụng ý đủ loại và đôi khi xem ra có vẻ thuyết phục, đặc biệt khi được giải bày nhân danh tình liên đới, chúng ta thật ra đang đối mặt với âm mưu chống lại sự sống, mang tính khách quan, liên hệ tới cả các tổ chức quốc tế chủ trương khuyến khích và thực hiện những chiến dịch quảng bá ngừa thai, triệt sản và phá thai. Chúng ta cũng không thể chối bỏ thực tế là các phương tiện truyền thông đại chúng
thường bị lôi kéo vào những âm mưu này. Người ta dùng các phương tiện truyền thông để củng cố uy tín cho một nền văn hóa viện tới việc ngừa thai, triệt sản, phá thai và ngay cả an tử, làm dấu hiệu cho sự tiến bộ và chiến thắng, cho tự do. Trong khi đó, lên án những quan điểm quyết liệt cổ vũ sự sống như là một kẻ thù của tự do và tiến bộ, thì nó là những cái sai lầm mà người ta ngụy biện rất nhiều nếu mà không có bảo vệ sự sống và quyền tự do của con người thì chúng ta sẽ sống trong hỗn loạn, không có bình an, không có hạnh phúc được. Vì vậy, phải bảo vệ sự sống và tránh xa những cái quảng bá ngừa thai, triệt sản, phá thai hoặc là bao nhiêu những cái vấn đề mới như là an tử chẳng hạn, để có một cái chết êm dịu chẳng hạn. Thì những điều đó giáo hội Công giáo không có muốn. Không được quyền giết người. Đó là điều răn thứ 5, sự sống thuộc về Chúa. Việc tuyên bố quyền được phá thai, giết hài nhi và an tử và công nhận quyền đó ở trong luật pháp sẽ đưa tới việc gán ghép thêm một ý nghĩa lầm lạc và ác hại cho định nghĩa tự do của con người. Đó là có thể áp đặt quyền lực độc đoán lên người khác và chống lại người khác. Trong thông điệp Evangelium Vitae số 20. Và kế tiếp trong số 63 Evangelium Vitae nói về vấn đề nghiên cứu phôi thai đó. Sự đánh giá việc phá thai về mặt luân lý cũng phải áp dụng cho các dạng can thiệp gần đây vào phôi người. Dù được tiến hành cho những mục đích hợp pháp, các dạng can thiệp này không thể tránh được việc giết các phôi người. Đây là trường hợp thử nghiệm trên phôi người mà ngày càng phổ biến trong lĩnh vực nghiên cứu y sinh và được luật pháp tại các quốc gia cho phép. Mặc dù người thực hiện phải làm đúng thủ tục theo quy định của pháp luật khi thao tác trên phôi người, mà những thủ tục này tôn trọng sự sống và sự toàn vẹn của phôi, không gây ra những nguy cơ cho phôi mà không cân xứng với lợi ích, hướng đến việc chữa lành, cải thiện tình trạng sức khỏe của phôi hay sự sống sót của cá thể phôi người. Nhưng phải nói rằng, việc dùng các phôi người hay thai người như những đồ vật để thí nghiệm cấu thành nên tội ác chống lại phẩm giá của chúng với tư cách là con người, vì chúng có cùng một quyền ngang bằng với quyền của một đứa trẻ đã được sinh ra, với quyền của mỗi người, theo lời dạy của Đức Giáo Hoàng John Paul II năm 1995, ở số 63. Và chúng ta đọc tiếp về vấn đề chẩn đoán trước khi sinh. Người ta cần đặc biệt lưu tâm đến việc đánh giá về mặt luân lý những kỹ thuật chẩn đoán trước khi sinh mà được dùng với dụng ý ưu sinh, nghĩa là chấp nhận việc phá thai có chọn lọc để ngăn cản sự ra đời của những đứa trẻ bị những loại dị tật khác nhau. Thái độ đó thật đáng xấu hổ và hoàn toàn bị chỉ trích vì nó do đo lường được giá trị của một sinh mạng chỉ bằng những thông số được cho là bình thường và dựa trên sức khỏe thể chất. Như vậy sẽ mở đường hợp pháp hóa cho việc giết hài nhi và an tử. Con người là con cái của Chúa có một phẩm giá đặc biệt, chứ không thể nào loại trừ phẩm giá của con người. Qua đời sống hàng ngày, chúng ta thấy có rất nhiều cái người ta lạm dụng về phẩm giá con người. Thông điệp Laudatio Si số 2015, số 90. Đôi khi chúng ta thấy người ta bị nỗi ám ảnh phải chối bỏ bất cứ sự ưu việt nào dành cho con người và hào hứng bảo vệ các loài khác hơn là bênh vực cho phẩm giá của con người. Một phẩm giá mà mỗi người đều có như nhau. Chắc chắn chúng ta nên lưu tâm đến các vi sinh vật khác không bị ngược đãi. Thế nhưng chúng ta cũng nên đặc biệt phẫn nộ trước bao vấn nạn bất công giữa con người với nhau, Trong đó, chúng ta tiếp tục dung túng cho một số kẻ tự xem mình có giá trị hơn những người khác. Trên thực tế, chúng ta tiếp tục chấp nhận một số kẻ tự xem mình xứng đáng làm người hơn những người khác. Cứ như thế, họ đã được sinh ra với nhiều quyền hơn những người khác. Thì điều đó không có đúng. Nên chúng ta học bài về nhân vị, về những cái phẩm giá của con người mà Chúa đã ban cho, và bao nhiêu những cái tông thư của giáo hội đã dạy về bảo vệ sự sống, về việc phát triển trong xã hội để phục vụ cho sự sống của con người. Cho nên qua bài học này là tập trung về những giá trị của con người đặt nền trên Thiên Chúa, vì chính Thiên Chúa tạo dựng con người tốt lành và muốn cho nhân loại chúng ta đều quy tụ chung quanh Cha của chúng ta trên trời. Đó là hạnh phúc của chúng ta. Vì vậy, chúng ta học những bài giáo lý này để chúng ta biết tôn trọng lẫn nhau, biết nhìn nhận nhau, biết làm những gì tốt nhất cho nhau, như là anh chị em con cùng người Cha chung trên trời. Và qua những bài học và những cái thông điệp của các giáo hoàng dạy trong suốt dòng lịch sử để đưa chúng ta tới cái hiểu biết sâu xa về con người, và mỗi ngày chúng ta biết phục vụ, biết quên mình và làm gì tốt nhất cho nhau. Và làm như vậy chúng ta thuộc về Thiên Chúa. Còn khi chúng ta làm ngược lại thì chúng ta không thuộc về Thiên Chúa. Thiên Chúa dạy chúng ta làm điều lành, lánh điều dữ. Thiên Chúa dạy chúng ta qua 10 giới răn. Thiên Chúa dạy chúng ta qua hội thánh của Chúa. Và từng thời đại, hội thánh biết đưa ra những cái gì tốt nhất cho của ăn, tinh thần, cho con cái của mình. Vì vậy, giáo hội phải dạy những gì liên quan tới con người, tới xã hội ngày hôm nay. Và đó là cái giá trị chân lý mà Chúa Kitô đã ban xuống cho giáo hội. Và qua giáo hội, chúng ta nhận biết sự hiện diện của Đức Kitô. Và lần tới chúng ta sẽ học bài thứ 4, những câu hỏi từ số 84 cho tới số 111, nói về công ích, về nhân phẩm, về tình liên đới, bổ trợ, các nguyên tắc trong giáo huấn xã hội của giáo hội, dạy về gì về những công ích, ích lợi chung cho xã hội, cho tất cả mọi người, và mỗi người đều có một giá trị, một nhân phẩm và tình liên đới với nhau trong cộng đồng xã hội.
Quý thính giả có những thắc mắc về giáo luật, đời sống gia đình hoặc đóng góp ý kiến về các chương trình phát thanh, quý vị có thể thu âm hoặc viết ra văn bản và gửi về đài phát thanh Lòng Chúa Thương Xót qua email radio.lòngchúathươngxót@gmail.com. Xin chân thành cảm ơn quý vị.
Hoa cung chiêm hương thơm bay tới tận trời cao, tan dương chúng khen nghĩa danh Ngài vì tình thương Chúa bao la. Bao la, thật như bao la, thương con ân tình Ngài tựa biển khơi. Chúa đã đi cùng và ban phúc an bình. 50 năm chọn nghĩa yêu thương. Nay con chung lời tạ ơn Thiên Chúa. Nay con chung lòng cùng tạ ơn Chúa Trời. Nguyện cầu cùng trời cao xanh ban phúc lộc bình an xuống trên mẫu thân cũng như cha già, một đời luôn sống an vui. Yêu thương ví như biển đông mênh mông, bao la ân tình của lòng mẹ cha. Lấy gì đền đáp mẹ cha? Xin ghi ơn mẹ đã yêu thương, xin cảm ơn cha thật nhiều hy sinh nuôi con thơ được lớn khôn nên người. Xin Chúa giữ gìn và ban phúc tràn hòa. 50 năm chọn nghĩa hy sinh, công ơn sinh thành làm sao con báo đáp. Xin Cha trên trời rộng ban ơn phúc lành.
Con trong giấc mộng bình yên, vì như nắng mưa từ trên nương đầu dệt thành nên khúc hoan ca. Bao đêm với cha cầu xin ơn trên, ban cho gia đình thuận hòa bình an. Bao năm vẫn luôn yêu mến chân thành với tình Chúa ban trong đời, xin Chúa nhận lòng mến hiềm dâng. Năm mươi năm hạnh phúc yêu thương, xin kính dâng cha mẹ lòng tri ân, dâng cầu kinh cầu chúc cho ông bà. Xin Chúa chung lành và thêm sức giang hồ. 50 năm hậu phúc yêu thương, xin cho ông bà được muôn ơn thánh đức, dâng lên ông bà lòng tri ân suốt đời. 50 năm hạnh phúc yêu thương, xin kính dâng cha mẹ lòng tri ân, dâng cầu kinh cầu chúc cho ông bà. Xin Chúa chúc lành và thêm sức giang hồ. 50 năm hồng cũng yêu thương, xin cho ông bà được muôn ơn thánh đức, dâng lên ông bà lòng tri ân suốt đời.